thưa quý anh quý chị, hôm nay Chủ nhật lễ các thánh mùng 1 tháng 11. Chúng ta hãy lắng nghe huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ các thánh. Sau đó em sẽ chia sẻ thêm những cái điểm quan trọng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cái bài huấn từ của Ngài nhé. Xin chào anh chị em thân mến. Vào ngày lễ trọng các thánh này, giáo hội mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về niềm hy vọng cao cả. Niềm hy vọng cao cả bởi cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống lại và chúng ta cũng sẽ được ở với Người. Chúng ta sẽ được ở với Người. Các thánh nhân và các chân phước là những chứng nhân thế giá nhất của niềm hy vọng Kitô giáo. Vì các vị đã sống trọn vẹn cuộc sống của các vị giữa niềm vui lẫn nỗi buồn, thực hành các phúc đức trọn lành được Chúa Giêsu giảng dạy và âm vang trong phụng vụ. Các phúc đức trọn lành của phúc âm thật sự là đường lối nên thánh. Giờ đây tôi sẽ chia sẻ hai phúc đức trọn lành, đó là phúc đức thứ hai và thứ ba. Phúc đức thứ hai đó là phúc cho những ai than khóc vì họ sẽ được an ủi vậy. Những lời này dường như là những gì mâu thuẫn trái ngược. Vì than khóc không phải là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc. Những lý do than khóc là vì đau khổ và chết chóc, bệnh tật, hoạn nạn về luân lý, tội lỗi và nhầm lạc. Tóm lại, là vì đời sống hàng ngày hằn lên các dấu vết mỏng giòn, yếu kém và khó khăn. Một đời sống có những lúc bị thương tích và đớn đau bởi lòng vô ơn và các thứ hiểu lầm. Chúa Giêsu tuyên bố phúc cho những ai than khóc trước thực tại này. Thành phần tin tưởng vào Chúa bất chấp mọi sự và nấp mình dưới bóng trở che của Ngài. Họ không phải là lạnh lùng lãnh đạm, cũng không cứng lòng khi đớn đau, nhưng nhẫn nại hy vọng được niềm an ủi của Thiên Chúa, và họ cảm nghiệm được niềm an ủi này ngay trên đời này. Ở phúc thứ ba, Chúa Giêsu phán, phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được thừa hưởng trái đất này. Anh chị em ơi, hãy sống hiền lành. Hiền lành là đặc tính của Chúa Giêsu, Đấng đã nói về mình rằng, hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Con người hiền lành là những ai biết làm chủ bản thân mình, biết dành chỗ cho người khác. Họ lắng nghe người khác, tôn trọng lối sống của người khác, các nhu cầu và yêu cầu của người khác. Họ không muốn nổi hơn và hạ bệ người khác. Họ không muốn làm chủ hay thống trị hết mọi sự, hay không muốn áp đặt những ý nghĩ của họ hay những lợi ích của họ gây tổn hại cho người khác. Những con người này, dù không được thế gian cùng với tâm thức của nó nhận biết, nhưng lại trở nên quý báu trước nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho họ đất hứa làm gia sản, đó là sự sống đời đời. Phúc đức này cũng bắt đầu ở ngay dưới thế đây và được nên chọn nơi Chúa Kitô. Thế nhưng phải hiền lành. Vào lúc này trong cuộc sống đây, ngay cả trên thế giới nữa, xảy ra rất nhiều là thứ hung dữ, cả trong đời sống hàng ngày nữa. Điều đầu tiên xuất phát từ chúng ta đó là công kích, là bênh vực. Chúng ta cần phải sống hiền lành để tiến tới trên con đường nên thánh. Hãy lắng nghe, hãy tôn trọng, đừng tấn công, hãy hiền lành. Anh chị em thân mến, hãy biết sống tinh tuyền, hiền lành và thương xót. Hãy biết phó mình cho Chúa trong tinh thần nghèo khó và sầu thương. Hãy biết dấn thân cho công lý và hòa bình. Tất cả những điều ấy có nghĩa là hãy đi ngược lại với tâm thức của thế gian này, với thứ văn hóa chiếm hữu, thứ văn hóa vui thú vô nghĩa, thứ văn hóa đàn áp kẻ yếu kém nhất. Đường lối phúc âm này đã được các vị thánh nhân và chân phước bước đi. Lễ trọng hôm nay kính các thánh nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh chung riêng và nêu lên cho chúng ta thấy những mẫu gương chắc chắn cho cuộc hành trình này. Một hành trình mỗi người bước đi một cách chuyên biệt, một cách bất khả tái diễn. Chỉ cần nói về tính chất khác nhau khôn lường nơi các tặng ân, cùng với những câu chuyện đời giữa các vị thánh thôi. Ở chỗ, các vị không ngang bằng nhau, mỗi vị đều có nhân cách riêng của mình, và đã tiến tới đời sống thánh đức của mình theo nhân cách của các vị. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể làm như thế, theo con đường này, đó là hiền lành. Xin hiền lành. Và chúng ta sẽ tiến tới những gì là thánh đức. Gia đình rộng lớn thành phần môn đệ trung thành này của Chúa Kitô có một người mẹ là trinh nữ Maria. Chúng ta tôn kính mẹ dưới tước hiệu nữ vương các thánh. Thế nhưng, trước hết, mẹ là thân mẫu dạy cho hết mọi người biết đón nhận và theo đuổi làm con cái của mẹ. Xin mẹ giúp cho chúng ta biết nuôi dưỡng ước vọng nên thánh, biết bước đi trên con đường các phúc đức trọn lành. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói tiếp trong số những điều khác. Một trong những điều ấy đó là: chiều ngày mai, tôi sẽ cử hành thánh lễ cầu hồn cho những ai đã qua đời ở nghĩa trang Teutonic, một nơi an táng của Vatican Thành. Tôi xin liên kết bản thân mình một cách thiêng liêng với những ai, trong khi tuân giữ các quy định về sức khỏe là những gì hệ trọng, đến cầu nguyện ở gần các ngôi mộ của những người thân yêu của họ trên khắp thế giới.
Cho con được nên thánh, ngay khi người sơ lanh, trong thân vọng cây đắng ôi buồn lo. Ngương mắt nhìn thánh giá, ơn cứu độ cho ta, cố đứng lên giang tay con hy vọng ở ngài. Đời
kính thưa quý anh quý chị, đây là những cái điểm mà Đức Thánh Cha trong cái bài huấn từ của ngài mà em muốn nêu lên. Trước hết, ngài nói là các thánh nhân và các chân phước là những chứng nhân thế giá nhất của niềm hy vọng Kitô giáo. Đúng thế, thì nếu không có niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta thì không ai có thể nên thánh được. Tại sao vậy? Tại vì đời sống môn đệ của Chúa Kitô trên trần gian này vất vả khổ sở lắm canh các chị ơi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha đã nói tiếp là: vì các vị đã sống trọn vẹn cuộc sống của các vị giữa niềm vui lẫn khổ đau, thì cũng giống như mọi người thôi, cũng có lúc vui lúc buồn. Nhưng mà đối với các thánh, cái vui của các ngài và cái buồn các ngài hơi khác với trần gian đấy. Bởi vì các hài thực hành các phúc đức trọn lành, đó, Đức Thánh Cha nói tiếp, giữa niềm vui lẫn khổ đau, thực hành các phúc đức trọn lành. Bởi thế nên niềm vui lẫn khổ đau mà ai cũng cảm thấy trên đời này, đối với các thánh, đôi khi nó khác. Nếu mà sống phúc đức trọn lành, chẳng hạn niềm vui của các ngài là chỗ thương than khóc, là chỗ hiền lành, chứ không phải dữ tợn làm cho người khác khổ, làm cho người khác mất mặt thì lại vui. Còn khổ là khi người khác làm nhục mình là khổ, không? Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà thực hành phúc đức trọn lành, cái niềm vui lẫn khổ đau nó khác. Nó khác. Và chính cái niềm vui với lỗi khổ đau của các thánh nhân, sở dĩ các ngài được như vậy đó, là vì các ngài có niềm hy vọng Kitô giáo. Mà niềm hy vọng đây là gì ạ? Hy vọng ở chỗ nào mà có thể chịu đựng được, lấy khổ đau làm niềm vui và lấy niềm vui của thế gian làm khổ đau là cái gì? Là vì Đức Thánh Cha nói ngay từ đầu, niềm hy vọng cao cả bởi cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống lại và chúng ta cũng sẽ được ở với người. Chúng ta sẽ được ở với người bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì thế nên cái cuộc chiến thắng của Chúa, cái cuộc phục sinh Chúa mới trở thành niềm hy vọng của chúng ta. Nếu mà Chúa chết rồi chết luôn thì còn hy vọng gì nữa? Thì Chúa đâu có đáng tin nữa, phải không? Nhưng mà Chúa đã chết và đã sống lại, có nghĩa là chiến thắng tội lỗi và sự chết. Cái gì làm cho Chúa chết? Tội lỗi của loài người. Và vì tội lỗi đó mà Chúa chịu cái đau khổ gây ra bởi tội lỗi. Nhưng khi sống lại thì Chúa chiến thắng cả hai, tội và vạ. Vạ đây là cái chết. Và khi đã chiến thắng cái vạ là chiến thắng cả cái gây nên cái vạ là tội luôn. Bởi thế nên chính Chúa Kitô phục sinh mang lại niềm hy vọng cao cả cho những ai tin vào người, để có thể chịu đựng buồn vui trên trần gian này một cách tự nhiên như mọi người, ai cũng có vui buồn, lúc sướng, lúc khổ, lúc vui, lúc buồn. Nhưng lại còn biến những cái niềm vui, nỗi buồn đó có một ý nghĩa cao cả hơn nữa. Và chẳng những thế mà còn biến được những cái buồn đối với thế gian trở thành vui đối với mình. Biến cả những cái vui của thế gian trở thành cái đau khổ, buồn phiền của mình. Và vì thế nên chúng ta thấy được là trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai phúc đức trọn lành thôi. Nó liên quan đến, trực tiếp đến cái niềm hy vọng cao cả đó. Đó là phúc đức gì? Đức Thánh Cha nói, các phúc đức trọn lành của phúc âm thật sự là đường lối nên thánh. Đúng thế, các phúc đức trọn lành chính là cái đường lối. Và nếu mà chúng ta nói là 8 mối phúc thật thì nó có 8 bậc. Nó có 8 bậc, hay là toán giai đoạn đi từ từ tiến lên. Nếu chúng ta phân tách chúng ta cũng thấy điều đó. Thấy rõ điều đó. Đó là con đường mà nó từng giai đoạn một mà 8 giai đoạn. Nếu mà chúng ta nói là 9 phúc đức trọn lành, thật sự ra cái lời đầu tiên Chúa nói phúc cho, phúc cho, phúc cho đó là 9 cái phúc cho lận, chứ không phải chỉ có 8. Mà nếu căn cứ vào đó thì chúng ta thấy được là 9 cái phúc đức này nó được chia làm có 3 cặp, mỗi cặp 3 phúc đức. Một 3 phúc đức đó nó lại hợp với một bậc tu đức. Các thánh vẫn chia tu đức ra làm 3 bậc. Khởi sinh đó là từ bỏ tội lỗi và thế gian. Tiến sinh đó là bậc tập nhân đức trọn lành. Và bậc hiệp sinh đó là bậc được nên một với Chúa. Thì chính cái phúc đức trọn lành đó cũng được chia làm 3 bậc trọn lành, 3 bậc tu đức như các thánh đã chia. Mỗi một bậc tu đức bao gồm 3 phúc. Khởi sinh bao gồm phúc thứ nhất, nghèo khó trong tinh thần, rồi than khóc, rồi hiền lành. Tiến sinh gồm 3 phúc tiếp theo, đó là gì? Đó là đói khát sự công chính, là thương xót người khác, là có lòng thanh sạch. Và cái cấp cuối cùng là cấp hiệp sinh, bao gồm 3 phúc cao nhất, đó là ăn ở thuận hòa, là chịu bách hại, là chịu sỉ nhục vì Chúa. Chúng ta có thể nói thêm, đó là các phúc đức trọn lành mà Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ, các môn đệ của người đó, mà chỉ dạy cho các môn đệ, các tông đồ thôi. Bởi vì các ngài phải nên thánh rồi mới có thể làm chứng cho Chúa được. Thì các phúc đức trọn lành này cũng chính là tư cách của những người con Thiên Chúa, tư cách của thành phần môn đệ Chúa Kitô. Thành phần môn đệ Chúa Kitô không thể ham hố giàu sang, phú quý. Thành phần môn đệ của Chúa Kitô không thể nào mà lại dữ tợn, không thể nào mà lại vui cười khi người khác đang đói khổ, vân vân. Và ở đây Đức Thánh Cha nói là giờ đây tôi sẽ chia sẻ 2 phúc đức trọn lành, đó là phúc thứ 2 và thứ 3. Phúc thứ 2 như Đức Thánh Cha nói đó là phúc cho những ai than khóc vì họ sẽ được an ủi vậy. Và phúc thứ 3 đó là phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được thừa hưởng trái đất này. Riêng về phúc thứ 2 đó là than khóc thì Đức Thánh Cha nhận xét là những cái này là không cái ngược đời. Những lời này dường như là những gì mâu thuẫn trái ngược. Vì than khóc không phải là dấu hiệu của niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì than khóc là vì những cái khổ, những cái chết, những cái bệnh nạn, những cái bất hạnh, những cái tội lỗi vân vân, làm cho chúng ta không thể nào sống sung sướng được, không thể nào vui cười được. Vậy mà Chúa lại nói là nếu ai chịu những cái đó đó, than khóc vì những cái đó đó, mà biết tin tưởng vào Chúa đó, chấp nhận mọi sự và nấp mình dưới bóng trời che của Ngài đó, thì họ sẽ được an ủi. Đức Thánh Cha công nhận là những cái đau khổ gây ra cho các thánh thì không phải là các ngài lạnh lùng lãnh đạm không cảm thấy gì, hay là cứng lòng. Không, các ngài cũng có xương thịt giống như tất cả mọi người, do đó các ngài cũng cảm thấy những cái đau chứ. Thế nhưng những cái đó không làm cho các ngài chán nản, buông xuôi, kêu ca, than trách. Các ngài lại cảm thấy bình an hơn khi tin cậy vào Chúa. Và càng như vậy thì các ngài càng cảm thấy rằng trên thế gian này chỉ là tạm bợ, không có gì là hạnh phúc chân thật. ngoại trừ một mình Chúa, là đấng dựng nên trái tim của con người cho Chúa. Vừa thế nên lòng họ luôn luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa. Và Ngài dùng hết cách để làm cho họ luôn luôn khắc khoải, kể cả những cái đau khổ thử thách, để cho họ chỉ cứ quy hướng về Chúa, tìm về Chúa thôi. Và chỉ có một mình Chúa mới có thể làm thỏa mãn lòng họ. Do đó nên trong khi than khóc, trong khi chịu đựng tất cả những cái xảy ra bất lợi cho họ trên trần gian này, họ vẫn bằng an. Đó là niềm an ủi của Thiên Chúa ban cho họ, bởi vì họ hy vọng, chứ không chán nản, không tuyệt vọng. Trái lại, vì hy vọng mà họ chấp nhận tất cả mọi sự trái ý, mọi sự đau khổ xảy ra trên đời này. Rồi cái phúc thứ ba đó là phúc cho ai hiền lành, vì sẽ được thừa hưởng trái đất này. Trước hết, Đức Thánh Cha nêu lên cái vấn đề hiền lành, đó là đặc tính của Chúa. Chúa hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và vì thế nên những ai mà theo Chúa muốn nên thánh cũng phải hiền lành như Chúa. Và cũng phải căn cứ vào niềm hy vọng Kitô giáo vào Chúa Kitô phục sinh thì họ mới có thể hiền lành được. Bằng không, họ cũng giống như mọi người trần gian khác, là cũng động một tí là tự ái nổi lên và rất là chủ quan, bắt mọi người khác theo ý mình thôi, không theo ý ai cả, mình là nhất. Và Đức Thánh Cha nói, con người hiền lành những ai biết làm chủ bản thân mình, biết dành chỗ cho người khác, họ lắng nghe người khác, tôn trọng lối sống của người khác, các nhu cầu và yêu cầu của người khác, thì đó mới là người hiền lành. Nếu mà than khóc đối với bản thân mình thì hiền lành đây là đối với tha nhân. Trước hết mình làm chủ mình, nhưng làm chủ để làm gì? Là để sống với tất cả mọi người, là biết lắng nghe người khác. Chứ không có người khác nói một cái mình quạo lên, hay là nói lòng thòng mình cũng bực mình, vân vân, hay là nói được không ý mình là mình quạo lại. Do đó nên không có hiền lành. Hiền lành là nó liên quan đến người khác nữa, chứ không phải chỉ có bản thân mình. Họ không muốn nổi hơn và hạ bệ người khác. Họ không muốn làm chủ hay thống trị hết mọi sự, hay không muốn áp đặt những ý nghĩ của họ hay những lợi ích của họ gây tổn hại cho người khác. Tất cả những gì họ làm, nếu mà họ không hiền lành, thì họ sẽ hạ bệ người khác. Họ sẽ bắt người khác theo ý mình. Họ rất là chủ quan. Họ muốn thống trị, chứ không có muốn là phục vụ, chứ không muốn thua bởi bất cứ một ai. Và những người hiền lành như vậy, thì đối với thế gian thì Đức Thánh Cha nói, những người này dù không được thế gian cùng với tâm thức của nó nhận biết, trái lại mà thế gian nó còn khinh thường, nó đồ ngu, không biết, choảng lại để nó bắt nạt, vân vân. Nhưng mà lại quý báu trước nhan Chúa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa thấy nơi họ hình ảnh con của người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa ban cho họ đất hứa làm gia nghiệp. Đó là sự sống đời đời. Thừa hưởng trái đất này đây có nghĩa là thừa hưởng sự sống đời đời. Chứ còn nếu mà hiền lành mà hưởng trái đất này thì là nó ở chỗ nào? Theo Đức Thánh Cha là ám chỉ sự sống đời đời đấy. Có nghĩa là trái đất dù có qua đi hết mọi sự, nhưng mà những hoa trái của trái đất là cái đức bác ái, yêu thương, hiền lành, tha thứ, chấp nhận lẫn nhau đó. Nó sẽ tồn tại tới muôn đời. Đó, chính trái đất nó không tự sinh hoa trái, nhưng mà nó lại cống hiến hoa trái cho những ai trồng trọt. Đó là những người hiền lành trồng trọt và đã gặt hái được những hoa trái bác ái, yêu thương. Và Đức Thánh Cha thấy được là trong cái tình hình thế giới hiện nay cũng đang xảy ra những cái nó ngược lại với những cái vấn đề mà Chúa dạy là ân ở hiền lành. Vào lúc này trong đời sống đây, ngay cả trên thế giới nữa, xảy ra rất nhiều thứ hung dữ cả trong đời sống hàng ngày nữa. Và chúng ta thấy rõ là trên thế giới hiện nay nói chung và riêng nước Mỹ, nó hung dữ không? Giết người, khủng bố, rồi đốt phá, đập phá, rất là nhiều thứ. Rồi choảng nhau qua phương tiện truyền thông, không được đúng ý mình hay là không theo chiều hướng của mình là trên ngay, là chửi rủa, là tấn công liền, bắt phải theo ý mình, giống hệt như Hồi giáo cực đoan vậy. Không được theo bất cứ đạo nào khác, chỉ có Hồi giáo mà thôi. Allah vĩ đại của họ. Và Đức Thánh Cha nhận xét là điều đầu tiên xuất phát từ chúng ta đó là công kích, là bênh vực. Hết cái gì không hợp, không thích là tấn công liền, không có chịu. Và hết cái gì động đến mình là mình bênh vực, là mình mắt đền bắt, răng đền răng chứ không có lơ mờ. Đâu có hiền lành tí nào đâu. Mà như vậy là cái thời này càng khó nên thánh, bởi vì bị ảnh hưởng thời cuộc. Do đó nên con người ta quá dữ đi, khó mà nên thánh, khó mà nên giống Chúa Kitô, khó mà chấp nhận những huấn dụ của Chúa Kitô để mà nên thánh, để mà sống phúc đức trọn lành, là con đường nên thánh, là tư cách của những người làm thánh, là tư cách của người con Thiên Chúa, là tư cách của môn đệ Chúa Kitô. Và cái đoạn áp cuối cũng có hai điều cần phải để ý. Đó là Đức Thánh Cha nói nếu chúng ta sống tinh tuyển, hiền lành và thương xót đó, theo hai cái phúc thứ hai, thứ ba, than khóc và hiền lành đó, thì chúng ta sẽ phải đi ngược lại với tâm thức của thế gian này, với thứ văn hóa chiếm hữu, thứ văn hóa vui thú vô nghĩa, thứ văn hóa đàn áp kẻ yếu kém nhất. Bởi vì thế gian nó đi ngược lại tất cả với lại tám mối phúc thật Chúa dạy, cho nên nó không chấp nhận được. Mà nếu chúng ta theo thế gian, chúng ta cũng sẽ hệt như vậy thôi. Mà nếu chúng ta sống ngược lại, chúng ta sẽ bị thế gian nó bắt bớ, nó chống đối, nó hạ bệ. Ngày nay chúng ta thấy thế giới ngày nay là một cái thế giới muốn chiếm hữu chứ không muốn chia sẻ và phục vụ. Muốn vui thú, khi đã chiếm hữu rồi thì hoan hưởng tất cả những gì có thể được. Và khi đã chiếm hữu rồi, đã vui thú rồi thì coi thường tất cả những người yếu kém hơn mình. Dù họ có cần giúp đỡ cũng không giúp đỡ, lạnh lùng với họ, cho họ như không có trên thế gian này. Nếu có thì là một cái vướng vít cần phải dẹp bỏ, loại trừ, đồ rác rưởi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha Francisco hay nói đến văn hóa loại trừ, văn hóa rác rưởi là như vậy. Đối với một cái thế giới hiện nay chỉ có muốn chiếm hữu và hưởng thụ mà thôi, nhất là theo cá nhân chủ nghĩa. Và cuối cùng Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là lễ trọng hôm nay kính các thánh nhắc nhở chúng ta về ơn gọi nên thánh chung riêng, và nêu lên cho chúng ta thấy những mẫu gương chắc chắn cho cuộc hành trình này, một hành trình mỗi người bước đi một cách chuyên biệt và một cách bất khả tái diễn. Ở đây Đức Thánh Cha nói đến hai điều. Điều thứ nhất là các thánh nêu mẫu gương nên thánh. Mẫu gương đó ở chỗ nào? Ở chỗ lòng ham ước nên thánh và muốn lên trọn lành bất cứ giá nào. Đấy là mẫu gương, cái đó là phải bắt chước. Nhưng mà còn đời sống của các ngài, hoạt động của các ngài, thời điểm các ngài hoàn toàn không hợp với chúng ta. Chúng ta phải theo cái thời điểm của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta, ơn gọi của chúng ta, những gì Chúa ban cho chúng ta để chúng ta nên thánh. Chứ chúng ta không thể lập lại được hệt như là Thánh Teresa Calcutta hay là Thánh Francisco Assisi. Không, không thể sống như các ngài được. Vì thế nên mới gọi là một cách chuyên biệt là như vậy, và một cách bất khả tái diễn là như thế. Mỗi người một cách khác nhau. Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh Chúa ở chỗ là không ai giống chúng ta. Và vì thế nên Chúa cũng tỏ mình ra cho từng người chúng ta, chứ không phải chỉ tỏ mình ra chung cho nhân loại mà thôi. Mỗi một người chúng ta đều có một cái cảm nghiệm thần linh về Ngài một cách khác nhau, và trình độ cũng khác nhau nữa. Cả hai vị thánh đều về lòng thương xót Chúa, như Thánh Faustina và Thánh John Paul II đệ nhị. Nhưng chúng ta thấy không? Khác nhau hoàn toàn. Đấy là những cái mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh là chúng ta hãy bắt chước các ngài làm gương mẫu cho chúng ta ở nơi lòng ham muốn nên thánh và nỗ lực nên thánh bất cứ giá nào, bất chấp mọi sự, chấp nhận mọi sự, miễn là nên thánh. Nhưng cái cách nên thánh và cái đường lối nên thánh của từng vị thì chúng ta không thể bắt chước. Trái lại, chúng ta hãy sống cái ước vọng nên thánh đó theo ơn gọi của mình, linh mục khác, tu sĩ khác, giáo dân khác, theo hoàn cảnh của mình, có giờ khác, không có giờ thì khác, theo khả năng của mình, có tài ăn nói khác, có tài nghệ sĩ khác, vân vân. Đức Thánh Cha đi sâu vô cái vấn đề chuyên biệt và bất khả tái diễn khi ngài nói thêm, chỉ cần nói về tính chất khác nhau khôn lường những mẫu gương chắc chắn cho cuộc hành trình này, một hành trình mỗi người bước đi một cách chuyên biệt. Chỉ cần nói về tính chất khác nhau khôn lường nơi các tặng ân, cùng với các câu chuyện đời giữa các vị thánh thôi. Ở chỗ, các vị không ngang bằng nhau, mỗi vị đều có nhân cách riêng của mình, và đã tiến triển đời sống thánh đức của mình theo nhân cách của các vị. Đúng thế. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đâu có ban cho mọi người như nhau và giống nhau bằng nhau đâu. Và vì thế nên, cái người một nén chỉ cần sinh một nén là nên thánh rồi. Có người năm nén phải sinh năm nén, người hai nén phải sinh hai nén, có nghĩa là hết sức mình. Vậy thôi, dù chúng ta không biết Chúa giao cho chúng ta bao nhiêu nén, không hề biết được, nhưng miễn là chúng ta cố gắng hết sức thì đó là chúng ta đã làm full 100%. 1 sinh 1, 2 sinh 2, 5 sinh 5 là chúng ta nên thánh, thế thôi. Và thứ hai nữa, đó là cái gì? Mỗi người chúng ta, Chúa cho chúng ta một cái nhân cách khác nhau, một cái cá tính khác nhau, một cái ý thích, ý riêng, ý nghĩ khác nhau. Chính chúng ta cũng không biết, khi chúng ta lớn lên chúng ta mới thấy chúng ta có những cái đó. Và những cái đó có tốt có xấu. Xấu thì chúng ta phải sửa lại, tốt thì chúng ta làm cho nó tăng thêm. Và chúng ta thấy ngay Thánh Phaolô đó, một con người có một nhân cách, có cá tính rất đặc biệt, đó là nóng tính. Bởi thế nên rất là thẳng tính nữa. Thế nên Thánh Phaolô, giáo hoàng đầu tiên, bị nhỡ một cái trước mặt công chúng, trước mặt dân ngoại, trước mặt một số vị tông đồ, đó là Giacôbê hôm đó, và những người Do Thái nữa, cả dân ngoại, cả Do Thái, ngài lên tiếng liền, cảnh cáo liền, sửa lưng liền cho vị giám hoàng. Đó, ngài là thế. Đôi khi chúng ta cũng có những cái tính cần phải sửa, chẳng hạn hay nói hành, nói xấu, dễ chấp nhất, không dễ tha thứ, rồi dễ nổi khùng, dễ nói bậy, cả nóng tính, động một tí là pha người khác, động một tí là phán đoán người khác, đoán xấu cho người ta, vân vân. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải sửa lại mà nên thánh. Chúa để cho chúng ta cái nhân cách để chúng ta nhờ đó mà nên thánh. Chứ Chúa không dựng nên chúng ta, tất cả mọi người đều thánh sẵn rồi, không cần phải có một cái gì khác nữa, cứ vậy mà sống thôi, không có. Chúa cố ý để như vậy, để chúng ta nên thánh, có thế thôi. Và vì thế nên chúng ta hãy cùng với vị giáo hoàng của chúng ta để dâng lên mẹ lời cầu nguyện cuối cùng trong bài huấn từ của ngài. Xin mẹ giúp cho chúng ta biết nuôi dưỡng ước vọng nên thánh, biết bước đi trên con đường các phúc đức trọn lành. Amen.
Đời là một kiếp sống.